Chương 158, anh hùng cứu mỹ nhân Trần Phàm lúc này không quên bổn phận của mình, hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hỏa Vũ, sau đó chủ động nói muốn đưa nàng trở về học viện. Dù rằng Hỏa Vũ lúc đầu có chút ngượng ngùng, nàng cũng nhẹ giọng nói rằng mình có thể tự trở về, không cần phiền hắn đưa đi. Vừa vào đến cửa học viện, bọn họ liền lập tức chạy đến đại điện, khẩn trương báo cáo lại sự việc với viện trưởng học viện Xí Hỏa viện trưởng Hỏa Lư Nguyên. Bị ôm bất ngờ, thân thể Hỏa Vũ theo phản xạ co rút lại, trong vô thức định dậy ra. Hỏa Vũ cảm nhận được vòng tay ấm áp rút lại, thân thể nhẹ đi, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ một lát sau, Trần Phàm đã quay lại được khu đất trống lúc ban đầu. Nơi ấy là nơi hắn để các cô gái tạm lánh khi chạy đi cứu Hỏa Vũ. Đối mặt với một cô gái vừa được mình ra tay cứu mạng, trong lòng còn lưu lại rung động, nếu lúc này không thừa dịp mà tiến thêm một bước, thì khác gì lãng phí cơ hội trời ban. Chương 157, Hỏa Vũ quyết tâm, nàng quay người lại, đối diện trực diện với con hồn thú, rồi bất ngờ tung ra một chiêu cường đại nhất của mình. Con hồn thú kêu lên đau đớn, tiếng rít the thé vang vọng khắp khu rừng. Đôi mắt đỏ rực của nó dần dịu lại, sự cuồng loạn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tràn đầy hoảng sợ. Con hồn thú văng ra xa, thân thể to lớn đập mạnh vào liên tiếp mấy cây cổ thụ, từng thân cây gãy răng rắc, cho đến khi nó ngã rạp xuống đất mới miễn cưỡng dừng lại được. Trong lòng đầy nghi hoặc, Hỏa Vũ mở mắt ra, đôi mi dài khẽ run, trong khi đồng tử dần mở to hết cỡ. Ầm. Hỏa Vũ còn định mở miệng nói cẩn thận nhưng chưa kịp cất tiếng thì trong tích tắc, Trần Phàm đã xuống tới, và chỉ trong vài chiêu đơn giản nhưng tàn bạo, hắn đã tiến con hung thú ấy về Tây Thiên. Lúc này, Hỏa Vũ đã dốc hết sức bình sinh, từng bước chân của nàng đạp mạnh xuống mặt đất, băng qua bụi cây, rừng rậm, từng cành lá vụt qua như lưỡi dao cắt vào da thịt, mỗi hơi thở là đau đớn, nhưng nàng không dừng lại. Ma thần chân thân. Nàng nghĩ đến hàm răng sắc nhọn của con hồn thú đang lao đến, nghĩ đến máu thịt của mình sẽ bị xé toạc không thương tiếc, trái tim co rút trong sợ hãi. Hỏa Vũ đứng yên sững sờ tại chỗ, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi thân ảnh đang ngạo nghễ đứng giữa vũng máu kia. Cho dù vậy, con hồn thú phía sau càng lúc càng áp sát, tiếng gầm vang vọng, hơi nóng từ miệng nó gần như đã phả vào lưng nàng. Ngay tại giây phút ấy, nàng đã thầm hạ quyết tâm, dù có chết cũng muốn cứu lấy mọi người. Ác, cả người Trần Phàm như hóa thành một ma thần đến từ địa ngục. Sau khi kiểm tra hiện trường cái hố, Trần Phàm đã lập tức theo dấu chân mà đuổi theo, chạy được một đoạn, hắn đã thấy dấu vết con hồn thú rẽ sang chỗ khác. Nhưng trong lòng họ biết rõ, hy vọng là vô cùng xa vời. Họ không còn lên tiếng, mà tiếp tục chạy như những con rối, bất lực hiện rõ trên từng gương mặt. May mà ta đến kịp. Trần Phàm siết chặt nắm tay, nếu chỉ trễ thêm một giây, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Quay đầu lại nhìn, nàng thấy đồng đội của mình, ánh mắt mọi người chết lặng, giống như đang chờ đợi tử vong giáng lâm. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng hắn bùng phát, sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang. Trong khi Hỏa Vũ đang nhắm nghiền hai mắt, thân thể khẽ run lên trong vô thức, chờ đợi tử vong giáng lâm. Thì ra sự chênh lệch giữa nàng và hắn, không chỉ là một khoảng cách, mà là một vực sâu không đáy. Một luồng khí đen huyền bao phủ lấy cơ thể hắn, khí tức như ma thần, khiến thiên địa biến sắc. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi nàng tưởng rằng mình sẽ táng thân nơi miệng thú, thì không chờ xem kết quả, Hỏa Vũ lập tức quay người, lao đi như một mũi tên, chạy theo hướng khác, dẫn dắt sự chú ý của con hồn thú rời khỏi đồng đội. Cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến nàng như bị hóa đá, đôi mắt trừng lớn, thậm chí quên cả hô hấp. Trần Phàm lặng lẽ quay đầu lại, trên gương mặt tuấn tú là một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, như đang nói rằng, yên tâm, có ta ở đây rồi. Nó cảm nhận được sát ý từ người thanh niên này, giống như đến từ viễn cổ ma thần, là một loại áp lực khiến sinh linh không thể phản kháng. Nỗi sợ hãi lan tràn, khiến nó không dám nhúc nhích dù chỉ một tấc. Một đạo thân ảnh lóe lên như thiểm điện, nhanh như tia chớp, xuyên qua rừng cây, xuất hiện ngay trước mặt nàng, chắn giữa nàng và con hồn thú. Không chút do dự, hắn ngay lập tức sử dụng thần thông. Thấy vậy, Hỏa Vũ trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt lệ lệ, nàng khẽ nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tử vong kết cục không thể tránh khỏi. Âm thanh ấy không giống với tiếng gầm gừ hay tiếng cắn xé, mà như có hai vật thể va chạm vào nhau. Bọn họ biết rõ Hỏa Vũ đang liều mạng để cứu lấy mọi người, dù bản thân không hề có cơ hội sống sót. Người đến chính là Trần Phàm. Thấy cảnh này, các thành viên khác trong Xí Hỏa chiến đội trong lòng vô cùng cảm động, hốc mắt bọn họ đỏ lên. Tiếng va chạm vang dội như sấm nổ, một luồng xung kích lan rộng khiến mặt đất nứt toác, cây cối nghiêng ngả. Ngay sau đó, Trần Phàm vung nắm đấm lên, một quyền đấm thẳng vào con hồn thú đang lao đến. Gờ du cổ ồ. Ầm. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã thấy hắn đưa tay, trong tay xuất hiện một thanh vũ khí gậy như ý. Trần Phàm lần theo và phát hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc, và rồi, chính là chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hỏa Vũ nhìn thấy con hồn thú càng điên hơn, từng bước chân của nó nện xuống đất như muốn nghiền nát tất cả. Nhiệt độ cuồn cuộn bốc lên quanh thân nó, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trước mặt nàng là một đạo thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng kỳ lạ là, mỗi lần máu bắn về phía Trần Phàm, khi chỉ còn cách thân thể hắn chưa đầy nửa thước, thì tất cả lại bốc hơi sạch sẽ, biến mất không dấu vết. Trong khi đó, Trần Phàm chỉ lùi lại ba bước, mỗi bước đều nện xuống đất tạo ra vết lõm sâu, nhưng sắc mặt vẫn trầm ổn, khí thế không giảm phân nào. Nàng khẽ cắn môi, một giọt máu đỏ thấm tràn ra nơi khóe miệng, trong đôi mắt lóe lên vẻ kiên định cùng bi thương. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh. Con hồn thú mà nàng và đồng đội chật vật chạy trốn, vừa rồi còn phải dùng cả mạng sống để đánh đổi thời gian cho đồng đội chạy thoát, thế mà lại bị Trần Phàm dễ dàng đánh chết chỉ trong vài chiêu đơn giản. Con hồn thú gào lên giận dữ, tiếng gầm rền vang như sấm, lửa trong miệng nó bốc lên dữ dội, không chút do dự quay đầu đuổi theo nàng. Lực lượng bùng nổ, ánh sáng rực rỡ bắn thẳng về phía con hồn thú, khiến nó bị chấn động trong thoáng chốc. Trường côn vừa xuất hiện liền phát ra luồng khí thế mạnh mẽ, như muốn nghiền nát vạn vật. Gậy như ý bung lên, từng gậy giáng xuống tựa thiên quân vạn mã, không chút lưu tình. Máu thịt bé bét, xương cốt gãy vụn, nội tạng cùng những chất dịch đầy mùa, thanh đồng phun tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Tựa như thân thể hắn đang tỏa ra nhiệt độ cực cao, thiêu đốt mọi thứ đến gần, không để lại một giọt nào. Ngay sau đó là tiếng giống thảm thiết đầy đau đớn của con hồn thú. Mà buồn cười thay, trước đây nàng từng nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm hắn khiêu chiến, muốn rửa sạch nỗi nhục bị đánh bại. Nhưng giờ phút này nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy một chữ nực cười. Hỏa Vũ nhanh chóng vận chuyển hồn lực, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa đang rực cháy lần cuối cùng. Nhưng sau cảm động chính là bất lực. Bọn hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, hướng về phía học viện mà gấp rút rút lui, mong tìm được người đến cứu viện. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền đến từ phía con hồn thú. Chương 160, Sử Lai khắc đến tiên đấu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, sâu thẳm trong đôi mắt ấy, một vệt đỏ thảm quỷ dị chợt lóe lên rồi biến mất ngay tức thì, nhanh đến mức không ai để ý kịp, giống như chưa từng tồn tại. Đám người Sử Lai khắc vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ lạnh lẽo. Viện trưởng, lâu rồi không gặp. Tuyết Băng hoàng tử, đây là người mà ta muốn giới thiệu với hai vị viện trưởng. Mong ngài đừng làm khó bọn họ đều là khách ta mời đến ngươi. Đồng thời cũng là học viên khóa trước từng tốt nghiệp từ Sử Lai khắc học viện. Hắn vừa nhìn thấy đám người Phất Lan Đức đã lập tức bước nhanh tới, đến trước mặt Phất Lan Đức, hai tay chắp lại, nét mặt đầy vẻ thân thiết, dám ăn nói như vậy với ta. Rất tốt. Tuyết Băng đúng không? Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tường viện cao ngất, mái ngói lưu ly xanh biết phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh. Trước khi đến đây, Phất Lan Đức đã nhờ một học viên cũ từng tốt nghiệp Sử Lai khắc là Tần Minh, người hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ lão sư trong Tiên Đấu Hoàng gia học viện, làm trung gian giới thiệu để bọn họ thuận lợi nhập viện tham gia học tập và thi đấu. Ánh mắt Phất Lan Đức lúc này nhìn Tần Minh, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ cảm khái, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm lẫn vui mừng. Lao vươn tay vỗ mạnh một cái lên bả vai Tần Minh, miệng cảm khái nói, hắn sắc mặt âm trầm, quát lớn, ngươi có biết ta là ai không? Có tin ta lập tức tống các ngươi vào địa lao, để các ngươi biết thế nào là lễ độ không? Quỳ cầu đề cử, quỳ cầu đánh giá. Phất Lan Đức trông thấy hành động lộ liễu ấy của hắn thì lập tức không nhịn nổi, sắc mặt trầm xuống, vung chân đá một phát vào mông Mã Hồng Tuấn, vừa nghiến răng vừa thấp giọng quát, ngươi nghiêm túc vào cho ta, đừng có mà làm cái trò mất mặt này ở chỗ người ta. Dù sao, người kia là hoàng tử của Thiên Đấu Hoàng Quốc, nếu thật sự động thủ thì sự việc sẽ phức tạp vô cùng. Nhưng Tần Minh còn chưa kịp nói hết câu, thì tên thiếu niên được gọi là Tuyết Băng đã ngắt lời, ánh mắt càng thêm khinh thường, trầm trọng nói, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh thường, không kiêng nể gì mà bung ra một câu, ở đâu ra chó sủa thế này? Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vốn là học viện danh tiếng bậc nhất đế quốc thiên đấu, nằm ở phía bắc thành, được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, kiến trúc hùng vĩ, khí thế uy nghiêm. Cũng may, bọn họ không phải đợi quá lâu. Chỉ một lát sau, từ bên trong cổng chính, một nam nhân trung niên dáng vẻ bình thường, thân hình không cao lớn, khuôn mặt cũng chẳng có gì nổi bật, dáng đi có phần ung dung, thong dong bước ra. Ơ hay, ở đâu ra lũ ăn mày thế này cũng dám bén mảng đến học viện của bọn ta hả? Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người trong đội Sử Lai khắc lập tức trầm xuống. Mã Hồng Tuấn lộ vẻ tức giận, đáy một bạch mắt lạnh quét tới, Đường Tam thì khẽ nhíu mắt, trong đáy mắt như có như không, sát khí chớp lóe rồi lập tức tu liễm. Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt hẳn lên. Phía trước cổng chính là một quảng trường rộng lát đá, ở chính giữa quảng trường đặt một bức tượng khổng lồ dáng vẻ vô cùng uy mãnh. Bốn phía cổng là từng tốt học viên mặc đồng phục của học viện, người đi người đến tấp nập, náo nhiệt mà trật tự. Đúng vậy a, lâu rồi mới gặp lại ngươi. Nhìn ngươi bây giờ cũng khá lắm rồi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tần Minh vội vàng bước lên trước một bước, đứng chắn giữa hai bên, giơ tay ngăn cản, sắc mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng mở miệng giải thích, nói rồi hắn liên tiếp thu hồi ánh mắt thèm thuồng, ngoan ngoãn đứng lại một bên, nhưng trong lòng vẫn lẩm bẩm, đẹp thế mà không cho nhìn đúng là lãng phí. Mỗi khi ánh mắt hắn quét qua một học viên nữ xinh xắn nào đó đi ngang là lại không tự chủ mà lộ ra bộ dáng háo sắc, ánh mắt đảo quanh từ đầu đến chân đối phương như sói đói nhìn thấy thì tươi. Bầu không khí lúc này dương cung bạc kiếm, chỉ cần thêm một lời châm ngòi là sẽ lập tức nổ tung. Hắn hừ lạnh một tiếng, bộ dạng bên váo kiêu căng, căn bản không hề để đám người Sử Lai khắc vào mắt, thái độ xem thường như thể bọn họ là thứ thấp kém nào đó dưới chân mình. Tuy vậy, nếu đem so sánh với nhóm của Trần Phàm thì vẫn còn kém một đoạn, dù sao chúng nữ có đăng lượng, lại có tiên hảo, không vượt qua được bọn tẩy chay này đúng là không có đạo lý. Chỉ bằng đám bình dân ăn mày rách nát này mà cũng muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện của chúng ta à? Từ khi nào học viện lại thu nhận A Miêu A Cầu thế? Thật đúng là mất mặt. Tần Minh cười ha hả, vẻ mặt sảng khoái vô cùng, cười nói, "Vâng, chương 159, tiểu hồ ly." Cùng lúc đó, Hỏa Vô Song cũng vừa nhận được tin tức, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Điều đáng nhắc tới nhất trong 3 tháng này chính là quả trứng mà Trần Phàm nhận thưởng trước đó, cuối cùng cũng đã nở. Kể từ ngày Trần Phàm cứu được Hỏa Vũ trong Lạc Nhật Sâm Lâm, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng theo đó mà có những chuyển biến rõ rệt. Không đầy một ngày, tiểu hồ ly này đã trở thành tiểu đoàn sủng của tất cả nữ tử bên cạnh Trần Phàm, được yêu chiều đến mức chỉ thiếu nước đội lên đầu làm tổ trưởng. Sau khi trải qua nguy cơ sinh tử, con người cũng sẽ trưởng thành hơn. Giọng hắn hơi nghẹn ngào, "Vũ Nhi, ngươi không sao chứ?" Cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu buông tay, thở dài một hơi rồi nói, "Thôi đi, tiền bối về nghỉ ngơi đi, theo dõi cái tên vô dụng đó đúng là lãng phí thời gian mà chẳng thu được kết quả gì." Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, tựa như một dòng suối nhỏ róc rách, chậm rãi mà êm đềm. Chớp mắt mà 3 tháng đã vượt qua. Ngay khi Hỏa Lưu Nguyên vừa chạy đến cổng học viện, ánh mắt hắn đông chốc dừng lại, trong tầm mắt của hắn, con gái hắn, Hỏa Vũ, đang bình an vô sự đi tới, bên cạnh còn có một thiếu niên. Khi vỏ trứng nứt vỡ, một sinh vật nhỏ bé, toàn thân bao phủ bởi lớp lông mềm mại màu hồng phân đang yêu, từ bên trong lộ ra. Cho dù có tình trùng, cũng phải tiến hành theo chất lượng A thay vì những lời xã giao, đôi ba câu cảm ơn khách khí, thì nay cả hai đã thỉnh thoảng cùng nhau hẹn hò dạo chơi ở Thiên Đấu Thành. Khi đọc cô bác đến báo lại tình hình, Trần Phàm nghe xong mà khoe miệng khẽ co giật, biểu cảm bất đắc dĩ không biết nên khóc hay nên cười. Cái tên vừa thốt ra, chúng nữ đồng loạt liếc mắt nhìn Trần Phàm, các nàng nhìn hắn với ánh mắt quái dị, dường như không thể tin được một người đặt tên phế như hắn lại có thể nghĩ ra cái tên hay như vậy. Rõ ràng trong lòng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vậy mà giờ phút này nàng lại xuất hiện bình yên ngay trước mắt. Lần hành động này vốn không có hắn tham gia, bởi vì Hỏa Vũ biết do nếu hắn biết chuyện, với tính cách cẩn thận và bảo thủ của hắn, chắc chắn sẽ không cho nàng rời đi. Bên phía Triệu Thân Vương, kẻ mà trước đây Trần Phàm nhờ Độc Cô Bác theo dõi, thì vẫn tiếp tục sống kiếp cầu nhục trong phủ của hắn. Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Cha, ta không sao cả. May mà có Phàm. Phàm ca cứu ta." Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, Trần Phàm khéo léo xin phép rời đi. Nếu như trước kia Hỏa Vũ xem Trần Phàm là đối thủ để phục thù, thì bây giờ Hỏa Vũ mỗi lần nhìn thấy Trần Phàm, trong lòng nàng cảm thấy một cổ cảm giác hoàn toàn khác. Trong 3 tháng này, mọi việc ở Thiên Đấu Thành vẫn diễn ra yên bình như cũ. Không có sự kiện nào đặc biệt khiến người ta phải chú ý, dù sao thì nhiệm vụ đưa mỹ nhân về đến nơi an toàn cũng đã hoàn tất, lại còn tăng thêm thiện cảm trong lòng nàng. Trần Phàm bật cười thành tiếng. Sau một hồi chơi bừa, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý tưởng, khóe miệng cong lên thành một vòng cung quỷ dị. Ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, không ló đầu ra ngoài nửa bước. Chúng nữ lập tức tranh nhau ôm ấp, vuốt ve, cương lực nói như bà bối. Vậy là không chút do dự, hắn đặt tên cho tiểu hồ ly đáng yêu này một cái tên, gọi ngươi là Đắc Kỷ. Trần Phàm thấy cha vợ nhìn mình, hắn mỉm cười, không người chắp tay hành lễ, mà Trần Phàm và Thiên Nhận Tuyết trong khoảng thời gian này cũng có gặp nhau vài lần. Có khi tình cờ đụng mặt lúc đi dạo trong Thiên Đấu Thành, có khi lại hội ngộ trong Thất Bảo Lưu Ly Tông khi Trần Phàm đến đó cùng Linh Vinh Linh. Trong một buổi sáng bình thường, tiếng động lạ khe khẽ phát ra từ bên trong quả trứng. Mà tiểu hồ ly nghe xong tên mới thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức lắc lắc cái đuôi sủ, đôi tai khẽ run, biểu thị bản thân rất thích cái tên này. Trong lòng hắn dấy lên một tia kinh ngạc, là ai mà có thể khiến con gái hắn, một người kiêu ngạo, chưa bao giờ hạ thấp mình với bất kỳ ai, lại chủ động gọi là Phàm ca như thế. Mỗi lần gặp mặt, Thiên Nhật Tuyết, Giả Tuyết Thanh Hà đều giữ phong thái bình thản như thường, nhưng ánh mắt nhìn Trần Phàm lại dần lộ ra vài phần dịu dàng khó phát hiện, những cuộc trò chuyện cũng trở nên tự nhiên và thân thiết hơn rất nhiều. Đến đoạn nhắc tới Phàm ca, giọng nàng như nhỏ hẳn đi, đôi gò má vô thức đỏ ửng. Tên gọi ấy không chỉ đơn thuần là xưng hô, mà còn hàm chứa một tia cảm xúc khó diễn tả thành lời. Ngay sau đó, hắn mừng như điên, bước nhanh về phía trước, gần như chạy đến. Gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ lo lắng, ngữ khí trầm ổn, không kiêu ngạo, không tự ti, vừa đủ để thể hiện sự lễ phép. Dù sao đây cũng là cha vợ tương lai nha, mà hôm nay đã có thể để cho nàng ngượng ngùng kêu một tiếng Phàm ca vậy thì Phàm đắt đi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đó là một con hồ ly nhỏ, với cặp mắt to tròn long lanh như ngọc lưu ly, cái đuôi nhỏ xù lông run run, cực kỳ khả ái. Chỉ một cái nháy mắt cũng đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào có mặt ở đó mềm lòng. Hắn nhớ lại một cái tên quen thuộc trong ký ức tiền thế, một cái tên vừa nhắc đến thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến mỹ nhân tuyệt sắc và mỹ lực khuynh thành. Trần Phàm nhìn cảnh tượng ấy, vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Trong khi Trần Phàm cùng chúng nữ đang vui vẻ nô đùa với tiểu hồ ly Đắc Kỷ, thì ở một nơi khác trong Thiên Đấu Thành, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cũng đang âm thầm diễn ra một chuyện khác. Trần Phàm đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, để được nghe nàng kêu một tiếng Phàm ca, hắn quả thật đã phải vận dụng không ít nơ ron thần kinh. Hỏa Vũ nhìn thấy cha mình, trong lòng khẽ run lên một chút. Một luồng cảm xúc ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Chính vì vậy nàng mới lén xuất hành cùng đội, mà không cho huynh trưởng của mình biết. Khi thì thưởng trà trong trà lâu, khi thì dạo bước bên bờ hồ, lúc lại ghé qua mấy quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm trong thành. Không khí giữa họ dần trở nên thân mật hơn, ánh mắt Hỏa Vũ khi nhìn Trần Phàm cũng mang theo vài phần dịu dàng và ý cười mà trước đây chưa từng có. Hắn cũng tò mò, bèn nhân lúc chúng nữ không để ý, lén lút nhấc hai chân sau của tiểu hồ ly lên xem thử. Sau khi nhìn qua một cái, ánh mắt hắn khẽ lóe sáng, nhếch môi cười nói, "À, ra là con cái ạ. Xin ra mắt tiền bối, ta là Trần Phàm." Trong đáy mắt, Hỏa Lưu Nguyên ngẩn người tại chỗ, tựa như không tin vào mắt mình. Chúng nữ vây quanh với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Hỏa Lưu Nguyên nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đứng bên cạnh con gái, ánh mắt trở nên suy tư. Chương 159, tiểu hồ ly. Từ đó về sau, cái tên Đắc Kỷ chính thức trở thành danh xưng của tiểu hồ ly đoàn xuống này. Thú hồ, tình cảm cũng cần phải từ từ vun đắp, không thể quá nóng đội. Chương 161, xung đột. Trong lúc Tần Minh đứng giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết phải xử lý tình huống căng thẳng trước mắt thế nào, thì từ phía xa xa chợt vang lên một giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, chuyện gì xảy ra ở đây? Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình, khiến cả khu vực phía trước cổng học viện lập tức yên tĩnh hẳn. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về nơi phát ra tiếng nói. Tần Minh cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa trông thấy người tới, sắc mặt lập tức như chút được gánh nặng, đội vàng tiến lên một bước, cung kính túi người hành lễ, "Viện trưởng." Người đến chính là Mộng Thần Cơ, một trong hai vị viện trưởng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cũng là người mà Tần Minh và đám người Sử Lai khác hẹn gặp. Thì ra, chờ đợi trong văn phòng đã lâu mà vẫn không thấy Tần Minh dẫn người vào, Mộng Thần Cơ sớm đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Tính tình hắn vốn nghiêm khắc, không thích bị người khác chỉ hoan vô cớ. Thế nên, trong cơn bực tức, hắn trực tiếp đứng dậy rời văn phòng, định thân tự ra ngoài tìm người, ai ngờ vừa bước tới cổng thì liền chứng kiến một màn đối chọi căng thẳng vừa rồi. Nhìn thấy tình cảnh đó, ánh mắt Mộng Thần Cơ hơi trầm xuống, khí thế vô hình lan tỏa khiến người xung quanh có chút khó chịu, không khí vốn đang căng thẳng lại càng nặng nề hơn vài phần. Tần Minh lập tức tiến lên, giọng điệu vô cùng cung kính, nhanh chóng giải thích đầu đuôi sự việc vừa xảy ra, không dám để sót chi tiết nào. Nghe xong, Ngọc Thần Cơ sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt trầm tĩnh quét qua Tuyết Băng hoàng tử đang đứng đó, khóe miệng nết nhẹ một tia cười lạnh, rồi thản nhiên nói: "Hoàng tử, chuyện của học viện, mời ngài bất nhúng tay vào thì tốt hơn." Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng hàm chứa uy nghiêm không thể chống lại. Ngọc Thần Cơ thân là viện trưởng học viện, là cường giả hồn đấu la, há lại sợ thân phận hoàn khố hoàng tử của Tuyết Băng. Người khác ngại ngùng, chứ hắn thì không. Nghe câu này, Tuyết Băng tuy trong lòng tức tối, nhưng cũng biết mình không thể tiếp tục dây dưa thêm. Dù sao, chọc vào Mộng Thần Cơ lúc này cũng không có lợi gì. Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, gương mặt tỏ vẻ không phục, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi. Khi xoay người rời đi, khoe miệng hắn còn khẽ nhếch lên thành một đường cong quái dị, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Thực ra, Tuyết Băng bên ngoài là một tên công tử ăn chơi ngang ngược, vô dụng tiếng tăm khắp nơi, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ mà hắn cố tình duy trì suốt nhiều năm. Dù gì thì phía trên hắn còn một vị thái tử tài năng xuất chúng, nếu như bản thân quá mức nổi bật, tất sẽ bị anh trai mình diệt trừ sớm. Mà nếu giả vờ ngu dốt vô năng, ăn chơi chắc táng, thì vừa tránh được họa sát thân, vừa có thể ẩn nhận chờ thời, tích lũy thế lực ngấm ngầm. Cho nên, từ trước tới nay, trong mắt người ngoài, Tuyết Băng chỉ là một tên hoàng tử hoàn khố vô dụng, ngoài việc trêu hoa gẹo nguyện, không làm nên trò trống gì. Nhưng thực chất, bên dưới lớp vỏ đó là một con sói đang lặng lẽ chờ thời, nhẫn nhịn từng chút một, chờ đến ngày cục diện đổi thay. Nhưng có một điều mà Tuyết Băng tuyệt đối không thể ngờ tới, cũng không hề lường trước được, đó là lần này, hắn đã vô tình chọc chúng phải kẻ mà đời này hắn không nên dây vào, càng không nên mắc tội. Tuyết Băng, với tính tình quen thói tiêu căng, ngông cuồng và khinh người của mình, đã quá coi thường thiên hạ. Ánh mắt lạnh băng cùng sát ý chợt lóe lên trong đáy mắt Đường Tam khi đó, đã chính thức đặt tên hắn vào danh sách tất sát. Mà Tuyết Băng lại hoàn toàn không hề biết, khởi đầu cho kết thúc của hắn. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Tần Minh và sự cho phép của hai vị viện trưởng, nhóm học viên Sử Lai Khắc cùng ba vị lao sư là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương chính thức gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bọn họ được bố trí nơi ở riêng, đồng thời sắp xếp lịch trình học tập và rèn luyện phù hợp với thực lực hiện tại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã vài ngày. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi ánh nắng vàng óng ánh len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống đại lộ đá xanh trong học viện, một tin tức chấn động được truyền đi từ nội bộ Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng mấy chốc lan truyền khắp toàn thành. Nội dung tin tức ấy vô cùng rõ ràng, Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc sẽ tổ chức một bữa đại yến long trọng tại hoàng cung, với mục đích để các thiên tài trẻ tuổi, những nhân kiệt xuất chúng từ khắp nơi trong đế quốc có cơ hội gặp mặt, giao lưu, kết bạn, đồng thời cũng là dịp để hoàng thất âm thầm dò xét thực lực các thế lực trẻ tuổi đang nổi lên. Dĩ nhiên, một yến tiệc như vậy không phải ai cũng có tư cách được mời tham dự. Muốn có mặt, nhất định phải có thư mời chính thức do hoàng thất ban xuống. Kẻ nào không có, cho dù là công tử nhà quyền quý hay thiên tài các học viện nổi danh đi chăng nữa, cũng đừng mong đặt chân vào yến tiệc này. Không có gì ngoài ý muốn, Tiềm Long chiến đội do Trần Phạm dẫn đầu cũng nhận được thư mời trực tiếp từ trong cung truyền đến. Phải biết rằng, Tiềm Long chiến đội từ sau khi đặt chân vào Thiên Đấu Thành, với những chiến tích huy hoàng trong đấu hồn tràng cùng thực lực mạnh mẽ vượt xa đồng lứa, đã sớm trở thành tâm điểm của vô số thế lực lớn nhỏ. Hoàng Thất Thiên Đấu đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội lôi kéo đội ngũ yêu nghiệt này. Một bữa tiệc, một cơ hội, một trận cờ ngấm ngầm bắt đầu được bày ra. Và chẳng ai biết rằng, trong bữa yến tiệc sắp tới ấy, sóng ngầm cuộn trào, những toan tính và va chạm giữa các thiên tài, thế lực và cả âm mưu hiểm độc đều đang chờ đợi bộc phát. Cùng lúc ấy, khi tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới, thì ở một nơi khác, Ngọc Tiểu Cương đã sớm rời khỏi học viện, một mình lặng lẽ đi đến Võ Hồn Điện. Trên con đường lát đá cẩm thạch trắng sau, hắn bước đi chậm rãi mà kiên định. Cuối cùng, trước mặt hắn, cánh cổng chính của Võ Hồn Điện sừng sững hiện ra trong tầm mắt. Cánh cổng cao lớn mười mấy trượng, được đúc bằng kim loại đen tuyền, bên trên chạm khắc phù điêu rồng bay phượng múa, tản mát ra khí thế uy nghiêm và thần thánh, khiến bất kỳ ai đứng trước nơi này cũng phải sinh lòng kính sợ. Nhìn cánh cổng quen thuộc ấy, trong lòng Ngọc Tiểu Cương không nhịn được hiện lên một bóng hình mà suốt cả cuộc đời hắn khó có thể quên được, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ khuynh thành, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy. Chính là nàng bóng hình ấy từng khắc sâu vào tận tâm cảm hắn, khiến hắn nhớ mãi không quên. Hàng mi khẽ run, trong mắt hắn hiện lên một tia kích động. Bao năm rồi, cuối cùng cũng đứng trước nơi này, nhưng Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền hít sâu một hơi thật dài, gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vạt áo, vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo cho chỉnh tề, rồi nâng bước tiến về phía cánh cổng sắt sừng sững kia. Cách tiếng cánh cửa kim loại dày nặng mở ra, vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Ngay khi bước chân vào bên trong, một cảnh tượng tráng lệ hiện ra trước mắt. Nơi này là đại điện chính của Võ Hồn Điện, vô cùng rộng lớn và uy nghiêm. Khắp nơi đều là những cây cột trụ khổng lồ, cao chạm mái vòm, mỗi cây cột đều được chạm trổ tinh xảo hình ảnh long ngâm vượng múa, ánh sáng từ những viên dạ minh châu treo cao phản chiếu xuống khiến đại điện sáng rực mà không mất đi vẻ trang nghiêm. Không khí bên trong như đặc quấn lại, tỏa ra một cô áp lực vô hình khiến người ta bất giác thu liễm khí tức, không dám thở mạnh. Ngọc Tiểu Cương vẫn giữ vững thần sắc, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng phía trước, sải bước từng bước chắc chắn tiến sâu vào bên trong đại điện. Chương 160, Sử Lai Khắc đến Thiên Đấu tên thiếu niên kia nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên mặt mẹo, đôi mắt như muốn phun ra lửa, hai tay siết chặt thành quyền, cả người run lên vì tức giận. Mã Hồng Tuấn lúc này đôi mắt hí hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt luôn treo nụ cười tiện tiện khả nghi. Ba trung niên nam nhân đi đầu, phía sau là bốn thiếu niên với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, quần áo dính bụi đất, đầu tóc có chút tán loạn, như vừa trải qua một chuyến đường dài vất vả. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mệt nhọc. Câu nói này chẳng khác nào một mũi lửa đổ thẳng vào thùng thuốc súng. Lời vừa dứt, không khí lập tức trầm xuống. Những người xung quanh nghe thấy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực sắc mặt đồng thời trầm xuống, lửa giận bốc thẳng lên tận đỉnh đầu. Do người qua lại đường lượng, các học viên ăn mặc chỉnh tề trong đồng phục học viện, khí chất anh tuấn hoặc tú lệ, từng nhóm từng tốt vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, quần áo dính bụi đất của nhóm sử lai khác. Bọn họ đứng trước cổng thiên đấu hoàng gia học viện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng, ngay khi đoàn người vừa mới đi được vài chục bước, thì ở một nơi cách đó không xa, ngay giữa con đường lát đá dẫn thẳng vào nội viện, một thiếu niên mặc đồng phục thiên đấu hoàng gia học viện, tuổi chừng 16-17, tóc ngắn dựng đứng, khuôn mặt mang theo vẻ ngạo mạn, từ bên đường thong dong bước tới, chặn ngay trước mặt bọn họ. Con đường tam, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như không, nhưng sâu trong ánh mắt thâm thúy kia, một tia sát ý nhàn nhạt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói, nói xong, Tần Minh xoay người, đưa tay làm động tác mời rồi dẫn đầu đi về phía khuôn viên học viện, đám người sử lai khắc lập tức theo sát phía sau. Được rồi, ôn chuyện cũ để sau đi. Giờ ta dẫn mọi người đi gặp hai vị viện trưởng trước đã, để sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Đái Mộ Bạch, người vốn tính tình cuồng ngạo, há lại chịu để người khác vũ nhục mình. Sau mấy tháng khổ luyện dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Cương, thực lực của Đường Tam cùng đồng bọn cũng có sự tiến bộ rõ rệt, thực lực toàn đội đều tăng lên không ít. Người đó chính là Tần Minh, hiện tại đang đảm nhiệm vai trò lao sư trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mã Hồng Tuấn bị đá một cái suýt nữa thì bổ nhào về phía trước, bụng mông quay đầu lại, vẻ mặt u oán nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, nhóm người này không phải ai xa lạ mà chính là lao sư và học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Thiếu niên kia chống nạnh, đôi mắt khinh thường quét qua từ đầu đến chân đám người Sử Lai Khắc một lượt, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Bên kia, Đường Tam và Đái Mộc Bạch thì lặng lẽ liếc nhau một cái. Đám học viên Sử Lai Khắc, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch, đều đã nắm chặt nắm đấm, sát khí lộ rõ trên mặt, chỉ đợi một câu lệnh là sẽ lao lên đập chết cái thằng bắt con vô lễ kia. Ngay lúc ấy, trước cổng chính học viện đông xuất hiện một nhóm 7 người.